Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 11 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Thái Nguyên. Giúp thanh niên miễn dịch với thông tin xấu độc. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023, ngày 10 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức gặp mặt thế hệ cán bộ đã và đang làm công tác kiểm tra Đảng của Thành ủy qua các thời kỳ. Dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. 75 năm qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng bộ thành phố luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra đã chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra giám sát trực tiếp tại 96 trên 100 tổ chức Đảng, đạt 96%, thực hiện 22 cuộc kiểm tra, 16 cuộc giám sát chuyên đề đối với 294 lượt tổ chức Đảng và 671 đảng viên. Cấp ủy cơ sở đã thực hiện kiểm tra giám sát đối với 1.577 lượt tổ chức Đảng và gần 2.000 lượt đảng viên. Thông qua các cuộc kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã giúp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Với những kết quả đã đạt được, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy liên tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp ngành biểu dương khen thưởng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò sứ mệnh của ngành trong việc tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, qua đó giúp cho công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố luôn phát triển ổn định, vững mạnh và toàn diện, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày một phát triển văn minh, hiện đại. Chiều ngày 10 tháng 9, tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ và người dân về chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2023 cho các ông bà là bí thư, trưởng xóm, chi hội trưởng các đoàn thể các xóm, lãnh đạo, cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn xã. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được tìm hiểu về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nội dung cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, bộ tiêu chí, cơ chế, chính sách, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới, kỹ năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển nông thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng, vai trò trách nhiệm của các ngành các cấp và các tổ chức trong xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn, v.v. Đối với chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, các đại biểu được truyền đạt các nội dung trọng tâm và những điểm mới của chương trình, như các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP, hướng dẫn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế của địa phương, số hóa sản phẩm và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị sản phẩm OCOP, quản lý sản phẩm và chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm, marketing sản phẩm OCOP, xây dựng và phát triển thương hiệu OCOP, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, thiết kế bao bì, sở hữu trí tuệ. Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ cấp xã, xóm, những người trực tiếp làm công tác xây dựng nông thôn mới nắm vững và nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023. Trong tháng 10 và 11, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ và người dân về chương trình này tại 9 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ngày 10 tháng 10, Hội Doanh nghiệp Phường Quan Triều tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Phường Quan Triều hiện có trên 20 doanh nghiệp và gần 150 hộ sản xuất kinh doanh đóng chân trên địa bàn. trong những năm qua, cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn phường đã có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển. Tháng 8 năm 2023, Hội Doanh nghiệp phường được thành lập với gần 30 doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia hoạt động. Sau khi thành lập, các thành viên trong hội đã tích cực trao đổi, thảo luận nhằm gắn kết các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn trên cơ sở, đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu, qua đó tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương tham gia vào các phong trào hoạt động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn. Với chủ đề đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, xây dựng tổ chức hội doanh nghiệp thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quan Triều đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng trưởng bền vững, góp phần xây dựng phường Quan Triều ngày càng giàu đẹp. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Doanh nghiệp phường Quan Triều thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, kết nối giao thương với các hội doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, tích cực tham quan, học tập kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng kết nối thị trường tại các địa phương trong và ngoài tỉnh, vận động 100% hội viên tham gia các chương trình xã hội hóa do địa phương phát động, v.v. Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 1, nhiệm kỳ 2023-2028. Chiều ngày 10 tháng 10, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên bàn giao hai con bò cái sinh sản cho hai gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở tổ 5 và tổ 9 của phường Chầu Hang. Hai gia đình được nhận bò sinh sản là hộ bà Hoàng Thị Tương ở tổ dân phố 5 và hộ bà Trần Thị Biên ở tổ dân phố 9. Cả hai hộ gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định. Các gia đình đều có nguyện vọng nuôi bò sinh sản nhưng chưa có vốn đầu tư. Để giúp đỡ các gia đình, Hội chữ thập đỏ thành phố đã bàn giao cho mỗi gia đình một con bò cái trị giá 15 triệu đồng. Đây là hoạt động mang tính chất nhân đạo, góp phần động viên giúp đỡ hội viên chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó ổn định đời sống. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam và 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Vinh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề Tự hào hương sắc phụ nữ Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của trên 300 diễn viên đến từ 14 chi hội phụ nữ cơ sở và các trường học trên địa bàn phường. Các tiết mục biểu diễn có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước và tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Điểm ấn tượng của chương trình chính là sự đầu tư công phu từ việc lựa chọn bài hát, múa phù hợp với trang phục biểu diễn, qua đó thu hút sự chú ý theo dõi của đông đảo người xem. Nhiều tiết mục tự biên tự diễn, nhưng chất lượng các tiết mục tại chương trình đã cho thấy sự phát triển, lan tỏa mạnh mẽ của phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn phường. Đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ là dịp để các chi hội phụ nữ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mà còn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đem lại không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên phụ nữ, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về hoạt động hội và đóng góp của hội viên phụ nữ đối với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Các bác sĩ khoa hô hấp, khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, khoa nội soi Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa thực hiện nội soi phế quản ống mềm gắp thành công dị vật dài 7cm nằm trong đường thở cho người bệnh NVL, 51 tuổi, ở xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Người bệnh L có tiền sử ung thư thực quản. Theo lời kể của gia đình, trong lúc ông L đang ăn cơm trưa với chả lá lốt thì bị sặc, sau đó đột ngột xuất hiện ho, khó thở, đau ngực trái và được chuyển ngay vào bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Nguyên. Tại đây ông L được chẩn đoán suy hô hấp, có dị vật phế quản, ca thực quản và tăng men gan. Trước tình trạng trên, ông L tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa cấp cứu đã tiến hành thăm khám cho người bệnh làm các xét nghiệm máu và chụp cắt lớp vi tính lồng ngực. Kết quả chụp cắt lớp vi tính có hình ảnh nghi ngờ dị vật kích thước 2,3 x 6mm, đoạn gốc của phế quản thùy trên phổi trái, xẹp toàn bộ nhu mô phổi trái. Người bệnh tiếp tục diễn biến suy hô hấp nhanh, ngay lập tức được đặt ống nội khí quản. Sau khi hội chẩn với các bác sĩ khoa hô hấp, người bệnh được chỉ định nội soi phế quản ống mềm lấy dị vật cấp cứu. Với kỹ thuật chuyên môn cao, trang thiết bị y tế hiện đại và kinh nghiệm xử trí các tình huống cấp cứu, các bác sĩ đã lấy được hoàn toàn dị vật là sợi và gân thịt lợn, rau xanh, dài gần 7cm, rộng 1,5cm ra khỏi đường thở. Sau khi dị vật được gấp ra, lòng phế quản thông thoáng, quan sát niêm mạc xung huyết, nhiều dịch xuất tiết. Các bác sĩ đã tiến hành bơm sườn lòng phế quản cho người bệnh. Sau khoảng 15 phút, người bệnh hết tím tái, có thể tự thở hoàn toàn, được rút ống nội khí quản và cho thở oxy gọng kính. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định, đang được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa cấp cứu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Thị Thu Lan, phụ trách khoa hô hấp cho biết, thông thường những người bị dị vật đường thở thường có triệu chứng khó thở, đau tức ngực, ho, khạc đờm, rất hay nhầm lẫn với các bệnh lý về đường hô hấp nên dễ bị bỏ qua. Do đó, người bệnh, người dân cần chú ý ăn uống đúng cách để tránh sặc, không được nằm khi ăn hoặc uống bất cứ loại gì, nên ăn miếng nhỏ và gập cổ khi nuốt. Không xem TV, đọc báo, làm mất tập trung khi ăn, khi có triệu chứng ho sặc khi nuốt, khi đang nhai, thay đổi giọng nói hay tốc độ nói sau ăn, người bệnh cần đến ngay các bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành văn bản về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Theo đó, văn bản yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã tiếp tục tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông. Yêu cầu phải có hình thức quán triệt phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức biết và thực hiện nghiêm túc. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, khi lực lượng cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan, đơn vị quản lý, đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời công khai thông báo trong các cuộc họp giao ban cơ quan, đơn vị để làm gương cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, có thông báo vi phạm về trật tự an toàn giao thông gửi về cơ quan, đơn vị quản lý. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an thành phố chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện văn bản này tại các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình xử lý vi phạm về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 61 năm xây dựng và trưởng thành với sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự điều hành quyết liệt và linh hoạt của chính quyền thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của các doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực và tiếp tục khẳng định phát huy sứ mệnh đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên Thủy Linh. 9 tháng năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do bối cảnh suy thoái kinh tế chung của thế giới và trong nước, thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã được Trung ương, tỉnh và thành phố đề ra với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra. Kết quả 9 tháng năm 2023, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quan trọng đều có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt gần 9.500 tỷ đồng, tăng 6,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng 16,2%. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt đạt 162 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt đạt 162 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất trên 1 hectare đất trồng chè kinh doanh ước đạt 920 triệu đồng, bằng 102,2% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt 19.670 tấn, bằng 101% kế hoạch. Để có được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên thời gian qua, có sự đóng góp to lớn thiết thực của các doanh nghiệp, doanh nhân, những người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, trực tiếp xây dựng nên những công trình, dự án, đóng góp tích cực trong công tác thu ngân sách nhà nước và thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của các doanh nghiệp trong tỉnh và trong cả nước, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 22.000 hộ kinh doanh cá thể và trên 2.200 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh đang hoạt động. Vượt qua những khó khăn thách thức bởi tác động của suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, điển hình như công ty khách sạn du lịch Dạ Hương. Được thành lập tháng 1 năm 1999, công ty có ngành nghề kinh doanh chính là khách sạn, nhà hàng, lữ hành du lịch, vé máy bay và cho thuê xe du lịch. Nắm bắt được nhu cầu du lịch ngày càng lớn của nhân dân, những năm qua, công ty đã đầu tư mở rộng khách sạn Dạ Hương 2 với quy mô trên 50 phòng nghỉ, được Tổng cục Du lịch xếp hạng 3 sao. Hiện nay, công ty ngày càng khẳng định uy tín, vị thế của mình trên thị trường du lịch trong và ngoài tỉnh. Doanh thu 9 tháng năm 2023 đạt trên 20 tỷ đồng. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương cho biết.
Thành phố Thái Nguyên thì cũng là một trong những thành phố mà rất là quan tâm tới phát triển du lịch. Thành phố đã đầu tư cho các cái khu du lịch cộng đồng. Và đặc biệt vừa qua thì chúng ta thấy rằng là thành phố tổ chức những cái ngày hội. Ngày hội ví dụ là lễ hội đường phố mà nhân kỷ niệm thành lập thành phố được tổ chức năm 2022. Và năm 2023 này chúng ta đã tổ chức cái lễ hội Trung thu xứ Trà. Theo tôi rất thành công. Đây cũng là cái điểm nhấn của du lịch. Để tạo ra cái sân chơi mới cho các cái du khách và những địa phương đến mà chúng ta và nó kích cầu du lịch lên. Và tôi nghĩ đây cũng là cái sự quan tâm đối với ngành. Và còn về phía doanh nghiệp thì chúng tôi luôn luôn được cái sự động viên, chia sẻ. Những lúc khó khăn thì đều là được lãnh đạo rất là quan tâm và khích lệ để làm sao đó là các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp cái cơ sở. Và thứ hai là tạo cho các doanh nghiệp có nhiều cái cơ hội trong cái việc liên kết với các tỉnh để thu khách đến Lại Thái Nguyên.
Để đồng hành giúp đỡ các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển thuận lợi, thời gian qua, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, tiếp xúc với các doanh nghiệp. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn trong bối cảnh kinh doanh đầy khó khăn thách thức. Tại các hội nghị đối thoại, cộng đồng doanh nghiệp được thẳng thắn trao đổi những tâm tư nguyện vọng, chia sẻ những khó khăn vướng mắc để lãnh đạo thành phố kịp thời lắng nghe và từng bước tháo gỡ để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững cho các doanh nghiệp. Đồng thời cũng thông qua đối thoại, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã kịp thời nắm bắt những kết quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó các chủ trương hoặc những kiến nghị để điều chỉnh cơ chế chính sách, đáp ứng những yêu cầu và phù hợp với tình hình mới. Với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền thành phố và phát huy bản lĩnh kiên cường, nhạy bén trong kinh doanh, nên ngay trong những thời điểm khó khăn của suy thoái kinh tế, nhiều công ty doanh nghiệp của thành phố Thái Nguyên vẫn mạnh dạn mở rộng và chuyển hướng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Điển hình trong số này không thể không nhắc tới công ty cổ phần thương mại Thái Hưng. Bắt đầu kinh doanh và định vị thương hiệu trên thị trường bằng lĩnh vực thương mại thép, mặt hàng truyền thống của quê hương. Nhưng đến nay, ngoài việc mở rộng thị trường thép trong nước và quốc tế, Thái Hưng còn đầu tư thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh tiềm năng như xuất nhập khẩu, logistics, đầu tư bất động sản và giáo dục. Chính sự năng động này đã tạo ra những cơ hội mới, thành công mới cho công ty và những kết quả về doanh thu hàng năm lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Luôn thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đảm bảo quyền, lợi ích đầy đủ hợp pháp cho người lao động. Doanh nghiệp hiện đứng trong top 45 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Đó chính là những con số biết nói, minh chứng rõ ràng cho những thành công ấy. Cùng với mục tiêu kinh doanh đa ngành đa lĩnh vực, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 200 lao động với mức lương bình quân 8 triệu đồng trên người trên tháng. Hiện nay, lĩnh vực siêu thị, nhà hàng được công ty đẩy mạnh phát triển, thu hút hàng trăm lượt khách hàng mỗi ngày đến tham quan, mua sắm tại siêu thị Thành Đô và hệ thống chuỗi nhà hàng ATK. Ở lĩnh vực xây dựng, giao thông thủy lợi, tính riêng năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm cũng là nhà thầu đảm nhận thi công gần chục công trình, dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với tổng giá trị xây lắp gần 100 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều công trình dự án lớn ở trong và ngoài tỉnh. Ông Hoàng Gia Huệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm nói.
Công ty tôi cũng không ngoài cái cộng đồng của doanh nghiệp, thành phố cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của công ty, chúng tôi hết sức cố gắng, đặc biệt là các công trình của thành phố như công trình trường học của Cam Giá, công trình trường học Cao Ngạn, đường động lực, rồi vỉa hè đường Hoàng Ngân. Nhưng chúng tôi bằng mọi biện pháp để hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Mặc dù là kinh tế cũng gặp khó khăn, vốn gặp khó khăn nhưng được động viên rất to lớn của lãnh đạo thành phố, nhưng mọi kinh doanh của chúng tôi cũng đều có hiệu quả.
Không chỉ tập trung đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, qua đó đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động nhằm hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã tích cực hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hàng năm, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn đã đóng góp hàng tỷ đồng để cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Song hành cùng sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chính là tổ chức hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên. Những năm qua, hội đã phát huy hiệu quả vai trò trung tâm tập hợp sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, đại diện cho tiếng nói chung của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích của các hội viên, hỗ trợ tích cực cho các hội viên khắc phục khó khăn, tăng cường hợp tác để phát triển sản xuất kinh doanh. Hàng năm, các doanh nghiệp hội viên đóng góp nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm và thu nhập cho hàng nghìn lao động, đồng thời luôn tích cực đồng hành cùng với thành phố trong công tác an sinh xã hội. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cùng với cái sự phát triển của thành phố thì trong những năm qua thì hội doanh nghiệp cũng trưởng thành. Đặc biệt là sang cái năm 2023 này khi có chỉ thị 2444 thì của Ủy ban Nhân dân thành phố cho đồng chí Chủ tịch ký ấy, thì có thể nói là tất cả các cái hội doanh nghiệp của xã phường thì phát triển rất là mạnh, thu hút được đa số các cái doanh nghiệp đóng ở trên địa bàn thành phố. Đã nâng lên hôm nay thì đã nâng lên tới như vậy là 20 cái hội doanh nghiệp cấp xã phường trực thuộc hội doanh nghiệp thành phố. Và cái quân số hiện nay đã nâng lên trên 1.000 rồi, 1.140 rồi. Lực lượng tham gia vào hội đông như thế, cho nên là mọi cái chính sách, cái chuyển tải của hội tới chính quyền, rồi từ chính sách của nhà nước tới tất cả các cái doanh nghiệp.
Có thể khẳng định, chính sự phát triển của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên có những bước tăng trưởng mạnh mẽ. Hàng nghìn lao động địa phương được giải quyết việc làm, nhiều hoạt động an sinh xã hội được quan tâm. Điều này đã cho thấy vai trò và những đóng góp to lớn của doanh nhân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện những mục tiêu phát triển của địa phương, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc đồng hành cùng doanh nghiệp của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua. Nhờ tinh thần vượt khó, vươn lên của các doanh nhân, doanh nghiệp, cùng với sự thấu hiểu đồng hành của các cấp lãnh đạo thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, chắc chắn các doanh nhân thành phố Thái Nguyên sẽ vững tay chèo, đưa con thuyền doanh nghiệp đến bến bờ thành công, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên thêm giàu mạnh, văn minh và hiện đại.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên là những người thường xuyên tiếp cận và sử dụng mạng Internet. Vì vậy, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, hình thành sức đề kháng cho đoàn viên thanh niên trước những thông tin xấu độc trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp bộ đoàn. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 334.000 người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, trong đó có trên 93.000 đoàn viên. Học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên nếu chưa đủ nhận thức sẽ dễ bị tác động khi tiếp cận những thông tin xấu độc trên không gian mạng. Vì thế, để giúp đoàn viên thanh niên miễn dịch với thông tin xấu độc chính là chủ động cung cấp thông tin chính thống, tạo môi trường giúp đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu đầy đủ về lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều giải pháp đã được đưa ra, cụ thể như thực hiện cuộc vận động, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên. Mỗi cơ sở đoàn, mỗi cán bộ đoàn tích cực ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để tuyên truyền về kết quả hoạt động của đơn vị, địa phương. Công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được các cấp bộ đoàn tăng cường thực hiện, định hướng thanh niên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Một số trường đại học trên địa bàn tỉnh đã thành lập các câu lạc bộ lý luận trẻ, góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đơn cử như tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, câu lạc bộ lý luận trẻ TUAF thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Câu lạc bộ tổ chức những buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo về các vấn đề lý luận. Các thành viên còn tham gia lực lượng nòng cốt, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng Internet, phát huy vai trò của các thành viên thông qua việc phát động viết tin bài chuyên đề, phản biện, đối thoại để thể hiện quan điểm cá nhân một cách đúng đắn về các sự kiện tác động đến tình hình chính trị, đất nước, về thanh niên. Anh Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chia sẻ, nhờ được tuyên truyền, em thấy mình được nâng cao hiểu biết, tự giác chấp hành pháp luật, nhận thức đúng đắn hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, không dao động trước những thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các cấp bộ đoàn cũng triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm đổi mới, nâng cao tính hiệu quả. Cụ thể là đã tổ chức được 212 hoạt động cho đoàn viên thanh niên sinh hoạt, thảo luận những cuốn sách viết về Bác Hồ và các chuyên đề học tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động, đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đơn vị chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có tôn giáo, cán bộ đoàn cơ sở cho Đảng xem xét kết nạp. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn giới thiệu trên 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã kết nạp được hơn 500 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Thời gian tới, tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên bằng các phương pháp, hình thức sinh động, phù hợp với xu thế. Tiếp tục nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của đoàn viên thanh niên trong việc nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Mục thông tin quảng cáo.
Bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông, cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thượng lộ bình an trên mọi tuyến đường.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.